author and historian,
nhà văn và sử gia Stenger có viết về cuộc di cư và quy tụ của những người Mạc Môn ở thung lũng Salt Lake. Ông ta không chấp nhận tín ngưỡng của chúng ta và lại lên lời chỉ trích trong nhiều phương diện. Tuy nhiên, ông lại cảm kích trước lòng tận tụy và đức tính anh hùng của các tín hữu đầu tiên của giáo hội, nhất là các phụ nữ. Ông nói, những người phụ nữ của họ thật là phi thường. Ngày hôm nay tôi xin lặp lại ý nghĩ đó. Các phụ nữ thánh hữu ngày sau của chúng ta thật là phi thường. Thượng Đế đã đặt vào tâm hồn của chúng ta, của các phụ nữ, những đức tính thiêng liêng về sức mạnh, đức hạnh và tình thương yêu, sẵn lòng hy sinh để nuôi dạy những thế hệ tương lai của con cái linh hồn của Ngài. Một cuộc nghiên cứu mới đây ở Hoa Kỳ đã khẳng định rằng các phụ nữ của tất cả các tôn giáo thường tin tưởng nơi Thượng Đế mãnh liệt hơn và tham dự các buổi lễ tôn giáo nhiều hơn, hầu hơn trong mọi phương diện, họ sùng đạo hơn. Tôi không ngạc nhiên trước kết quả này, nhất là khi suy nghĩ về vai trò ưu việt của gia đình của phụ nữ trong tôn giáo của chúng ta. Giáo lý của chúng ta rất rõ ràng, các phụ nữ là con cái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương họ, những người vợ bình đẳng với chồng của họ. Hôn nhân đòi hỏi chồng vợ phải hoàn toàn cộng tác để sát cánh với nhau, nhằm đáp ứng những nhu cầu của gia đình mình. Chúng ta biết rằng có nhiều sự thử thách đối với phụ nữ, kể cả những người cố gắng sống theo phúc âm. Một thuộc tính chính yếu trong cuộc sống của các tổ tiên tiền phong của chúng ta là đức tin của các chị phụ nữ. Với thiên tính, phụ nữ có ân tứ và trách nhiệm lớn lao để chăm sóc cho gia đình, cho con cái, cùng nuôi dưỡng con trong mái gia đình của mình, cũng như những nơi khác. Khi thấy đức tin của các chị em phụ nữ trong việc sẵn sàng rời bỏ nhà cửa của mình để băng ngang những cánh đồng đến một nơi xa lạ thì thật là một điều đầy cảm ứng. Nếu phải mô tả đặc điểm này, thì chúng ta so sánh rằng đó là đức tin vững vàng nơi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Các câu chuyện quả cảm về những người phụ nữ tiền phong này đã hy sinh và hoàn cảnh của họ băng quang qua các cánh đồng là một di sản vô giá của giáo hội. Tôi xúc động trước câu chuyện về Elizabeth Jackson, chồng của bà đã chết sau kỳ vượt qua dòng sông Platte lần cuối cùng với đoàn xe Martin. Bà ta viết rằng, tôi sẽ không cố gắng mô tả những cảm nghĩ của mình khi trở thành một người quá phụ với ba đứa con trong hoàn cảnh như vậy. Tôi tin rằng những nỗi đau khổ của mình vì phúc âm sẽ được thánh hóa để đem lợi ích cho tôi. Tôi khấn cầu lên Chúa, Ngài là đấng đã hứa sẽ là người chồng cho những người quá phụ và người cha cho trẻ mồ côi. Tôi cầu khẩn lên Ngài và Ngài đã đến trợ giúp tôi. Elizabeth nói rằng bà viết lịch sử này thay cho những người đã trải qua hoàn cảnh giống như vậy với niềm hy vọng rằng trong các thế hệ tương lai sẽ sẵn lòng chịu đau khổ và hy sinh mọi điều vì vương quốc của Thượng Đế. Tôi tin rằng các phụ nữ của giáo hội ngày nay cũng chịu đựng những sự thử thách đó và cũng hoàn toàn vững mạnh và trung tín. Như những người xưa, các vị lãnh đạo chức tư tế của giáo hội ngày nay ở mọi tầng cấp đều ghi ơn sự phục vụ hy sinh và cam kết đóng góp của các chị phụ nữ. Phần lớn những thành quả này trong giáo hội là do sự phục vụ các vị phụ nữ. Cho dù trong giáo hội hay ở nhà, đây là một điều tuyệt vời khi thấy chức tư tế và hội phụ nữ hợp tác chung với nhau một cách hòa đồng trọn vẹn. Mối liên hệ này giống như là một ban nhạc lão luyện đem lại cho chúng ta những ban nhạc đầy sự sôi dẫn. Gần đây tôi được phải đến tham dự một đại hội tại giáo khu Vallejo, California. Tôi cảm động trước câu chuyện trong buổi khiêu vũ tất niên. Sau buổi khiêu vũ, người ta bắt gặp một cái ví tay nhưng không biết chủ nhân, dựa theo vết tích bên ngoài. Tôi chia sẻ với anh chị em về một phần mà chị Chủ tịch Hội Thiếu Nữ đã nói tại tiểu giáo khu này. Chúng tôi không muốn soi mói vì đây là đồ riêng tư có một người nào đó. Vậy nên tôi thận trọng hé mở cái túi đó và lấy ra một vật đầu tiên ở bên trên. Hy vọng rằng nó sẽ là món đồ sẽ cho biết chủ nhân ấy là ai. Nó đã nói, nhưng trong phương diện khác, vì vật đó là một vở nhỏ tên là Cho Sức Mạnh Của Trẻ Em. Cuốn sách này nói chúng ta biết một ít về em ấy và một sổ tay khác được đem ra. Nhưng sổ tay đấy không nói gì về người đó, nhưng nó nói rằng trong trang đầu là một bản liệt kê những câu thánh thư ưa thích và sau đó có 5 trang nữa viết về những câu thánh thư và những điều ghi chép riêng. Ngay lập tức các chị em phụ nữ muốn gặp người thiếu nữ này Họ trở lại cái túi đó để xem ai là chủ nhân của nó. Họ lôi ra một số kẹo bạc hà, một số xà bông, dầu thoa và một cái bàn chải. Tôi ưa thích lời nói của họ. Ôi, những điều tốt thốt ra từ miệng của em ấy. Em ấy có bàn tay trong sạch và dịu dàng và tự chăm sóc lấy cho mình. Họ háo hở, chờ một vật kế tiếp. Họ lấy ra một cái túi nhỏ đựng tiền, xu, làm rất tài tình bằng tay. Và trong đó có một... Họ nói rằng, ô, em này có óc sáng tạo và chuẩn bị tươm tất. Họ cảm thấy như là những đứa trẻ trong buổi sáng sinh nhật. Họ lôi ra một món khác nữa làm họ rất ngạc nhiên. Đó là công thức làm bánh sô-cô-la. Và trong một tờ giấy nhắc nhở rằng em ấy sẽ làm bánh cho sinh nhật của một người bạn, họ hầu như hô hào lên, em này là một người nội trợ, ân cần và thích phục vụ, rồi, và cuối cùng một vài giấy tùy thân. Và người lãnh đạo, giới trẻ ấy nói rằng, họ cảm thấy được phước lành vô cùng khi nhìn thấy tấm gương âm thầm của một thiếu nữ sống theo phúc âm. Câu chuyện này minh họa sự cam kết của hội phụ nữ của chúng ta đối với các việc chuẩn bị cho giáo hội. Đó là một tấm gương về sự chăm sóc, quan tâm, tận tụy và những người lãnh đạo của hội thiếu nữ trên khắp nơi trên thế giới. Họ thật là phi thường. Các chị em, phụ nữ có vai trò chính yếu trong giáo hội, trong cuộc sống, gia đình hoặc cá nhân, đều rất cần thiết cho kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Nhiều trách nhiệm này không đem lại phù lao kinh tế, không đem lại thù lao kinh tế, nhưng chúng đem lại sự tội nguyện và có ảnh hưởng vĩnh cửu. Mới đây, một phụ nữ dễ mến và tài ba là trong ban thiên tập của một nhật báo đã yêu cầu chúng tôi mô tả về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Chúng tôi giải thích rằng tất cả những người lãnh đạo trong giáo hội của chúng tôi đều không nhận lương bổng. Chị ấy ngắt lời và nói rằng chị không còn chú ý đến giáo hội này nữa vì tôi không nghĩ rằng phụ nữ cần thêm bất cứ một công việc nào mà không có lương bổng. Chúng tôi nêu lên rằng tổ chức của giáo hội trên thế gian này, những người cha và những người mẹ, tổ chức quan trọng trên thế gian này là những người cha và những người mẹ đều là những người bình đẳng và không ai được trả tiền cho công việc của họ. Dĩ nhiên rằng chúng tôi nói việc hội phụ nữ, hội thiếu nữ và chúng tôi nói rằng từ lịch sử đầu tiên của chúng ta, cả người nam lẫn người nữ đều cầu nguyện, chơi nhạc và đưa ra bài thuyết giảng và hát trong ca đoàn, ngay cả trong lễ tiệc thánh là buổi lễ thiêng liêng nhất của chúng ta. Mới đây, quyển sách nhiều người được khen ngợi, Ân Điển Hoa Kỳ đã báo cáo về phụ nữ trong nhiều tôn giáo. Quyển sách ấy nói rằng phụ nữ thánh hữu ngày sau là độc nhất vô nhị và hoàn toàn thỏa mãn với vai trò của mình trong giới lãnh đạo của giáo hội. Ngoài ra, các thánh hữu ngày sau nói chung, những người nam và người nữ đều gắn bó chặt chẽ với tín ngưỡng của chúng ta so sánh với bất cứ ngôn tôn giáo nào được nghiên cứu. Các phụ nữ của chúng ta phi thường không phải vì họ đã xoay sở để tránh những khó khăn của cuộc sống, gần như ngược lại. Họ phi thường vì phương cách họ đối phó với những thử thách trong cuộc sống. Mặc dù những thử thách và gian nan trong cuộc sống từ hôn nhân hoặc là không có hôn nhân đến sự lựa chọn về con cái, sức khỏe yếu kém, thiếu cơ hội và nhiều vấn đề khác nữa, nhưng họ vẫn vững vàng, không hề lay chuyển và trung thành với tôn giáo của họ một cách đáng kể. Các chị em phụ nữ của chúng ta trong khắp giáo hội liên tục giúp đỡ lẫn nhau những người, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm vững mạnh những đầu gối suy ngược. Một chủ tịch phụ nữ đã nói về điều này. Họ đã nói rằng ngay cả trong khi các chị em phụ nữ phục vụ, họ cũng đang suy nghĩ rằng giá mà tôi có thể làm thêm được nữa. Mặc dù họ không hoàn hảo và đều chịu đựng trước những sự khó khăn, nhưng đức tin nơi Cha Thiên Thượng, nhân từ và sự giảng dạy về sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi tràn ngập vào cuộc sống của họ. Trong 3 năm qua, đệ nhất chú tinh đoàn và nhóm thuốc số 12 vị sứ đồ đã tìm kiếm sự hướng dẫn, soi dẫn và mặc khải khi chúng tôi cố vấn với các vị lãnh đạo của chức tế và tổ chức hỗ trợ, cũng như soạn thảo quyển sách hướng dẫn giáo hội mới. Trong tiến trình này, tôi đã trải qua những... Biết được rằng vai trò của các vị phụ nữ rất là quan trọng, cả trong gia đình và trong giáo hội. Tất cả các tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô lao nhọc trong vườn nho của Ngài, ngõ hầu cứu rỗi linh hồn cho con người. Công việc cứu rỗi gồm có công việc truyền giáo của các tín hữu, lưu giữ lại những người cải đạo, giúp các tín hữu kém tích cực hoạt động để tích cực hơn, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, giảng dạy phúc âm và chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu. Điều này được thực hiện chủ yếu qua hội đồng của tiểu giáo khu, đặc biệt là trong sách này về gánh nặng của vị giám trợ. ông ta sẽ trao trách nhiệm thêm cho những người khác. Các tín hữu cần phải biết rằng vị giám trợ đã được chỉ dẫn để trao phó trách nhiệm này cho những người khác. Các tín hữu cần phải tán trợ và hỗ trợ vị giám trợ khi ông tuân theo lời giảng dạy này. Điều này sẽ cho phép vị giám trợ dành ra nhiều thời giờ hơn cho giới trẻ và những người thành niên trẻ độc thân và gia đình của vị ấy. Vị ấy sẽ trao phó trách nhiệm quan trọng khác cho các vị lãnh đạo chức tư tế và chủ tịch hỗ trợ và mỗi người nam và người nữ. Trong giáo hội, vai trò của phụ nữ trong nhà được kính trọng vô cùng. Khi người mẹ nhận được một sự kêu gọi quan trọng trong giáo hội mà đòi hỏi nhiều thời giờ, thì người cha sẽ thường nhận được một sự kêu gọi đòi hỏi ít thời giờ hơn để duy trì mức độ bình đẳng, thăng bằng trong cuộc sống gia đình. Cách và đây 10 năm, tôi tham dự một đại hội giáo khu ở Tonga. Sáng chủ nhật, một số đàn ông từ 16 tới 35 tuổi đến ngồi đầy ba dãy ghế phía trước trong giáo đường. Tôi tưởng rằng họ thuộc vào thành niên của nam ca đoàn, nhưng khi việc phân công trong đại hội được thực hiện, thì mỗi một người nam này, tất cả 63 người lần lượt đứng lên khi tên của họ được đọc và tán trợ được xác phong vào chức tư tế Manchester. Tôi vừa hài lòng, vừa ngạc nhiên. Sau phiên họp đó, tôi hỏi Chủ tịch Mackey, vị chủ tịch của giáo khu, rằng phép lạ này đã được thực hiện như thế nào? Ông nói cho tôi biết rằng trong một buổi họp hội đồng giáo khu, thì vấn đề giúp các tín hữu kém tích cực được thảo luận, và chị Leonada đã hỏi, chị có thể nói một điều gì quan trọng không? Trong khi chị ấy nói, Thánh Linh đã xác nhận với Chủ tịch giáo khu rằng điều chị đang nói là điều chi lý. Chị giải thích rằng một số đông các thánh hữu nam thuộc độ ngoài 30 và 20 tuổi trong giáo khu đã không đi truyền giáo. Chị nói rằng nhiều người này biết rằng họ đã làm cho các vị lãnh đạo của họ thất vọng vì họ không đi truyền giáo, và bây giờ họ cảm thấy rằng họ giống như những tín ngưỡng hạng nhì của giáo hội. Chị nêu lên rằng các thanh niên này đã quá tuổi đi truyền giáo, và chị bày tỏ tình thương và mối quan tâm của chị cho họ. Chị giải thích rằng tất cả những giáo lễ cứu rỗi vẫn có sẵn sàng cho họ, và chúng ta cần phải tập trung vào các giáo lễ của chức tư tế và đền thờ. Chị nói rằng, mặc dù một số thanh niên này vẫn còn độc thân, nhưng đa số họ đã kết hôn với các phụ nữ tuyệt vời. Một số tích cực, một số không tích cực, và một số thì không phải là tín hữu. Sau một cơn thảo luận chu đáo trong hội đồng giáo khu, họ quyết định rằng những người nam của chức tư tế và các chị em của hội phụ nữ sẽ tìm đến giải cứu những người đàn ông này cùng vợ con của họ. Trong phi vị giám trợ dành thiệu nhờ hơn cho các thanh niên thiếu nữ trong giáo hội, những người tham gia vào việc giải cứu đó tập trung chính yếu vào việc chuẩn bị cho những người đàn ông này nhận được chức tư tế và hôn nhân vĩnh cửu và các cứu lễ trong đền thờ. 2 năm kiếp thay sau đó, tất cả 63 người đàn ông này là những người đã được tán trợ vào chức tư tế Manchester tại đại hội này đều được dự lễ thiên ân trong đền thờ và làm vệ gắn bó với họ, với vợ họ. Câu chuyện này chỉ là một ví dụ về vai trò thiết yếu của các chị em phụ nữ đối với việc cứu rỗi trong giáo khu và giáo khu của chúng ta, và cách mà họ tạo ra cơ hội khiến cho sự mặc khải đến với các hội đồng giáo khu. Tôi nhìn nhận rằng có nhiều áp lực đang dâng lên để chống lại các phụ nữ và gia đình. Những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy rằng lòng tuân tùy đối với hôn nhân cũng như con số những người thành niên kết hôn cũng đã giảm bớt. Đối với một số người, hôn nhân và gia đình đã trở thành một bản thực đơn lựa chọn tùy thích hơn là một nguyên tắc tổ chức cơ bản của giáo hội chúng ta, của xã hội chúng ta. Các phụ nữ phải đối diện với nhiều quyết định và cần phải thận tâm, cân nhắc những sự lựa chọn của mình và nhìn biết sự ảnh hưởng của nó đến với gia đình như thế nào. Năm ngoái ở New Zealand, tôi đã đọc một tờ báo ở Auckland nói về một số phụ nữ nói rằng, một người mẹ nói rằng, tôi đã nhận thấy rằng trong trường hợp của bà, sự lựa chọn giữa việc nên đi làm hay ở nhà là vì một tấm thảm mới hoặc là một chiếc xe thứ nhì mà bà không cần. Một phụ nữ khác nói rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của cuộc sống gia đình không phải là việc đi làm để lãnh lương, mà là máy truyền hình. Những người này nói rằng gia đình họ có dư thời giờ để xem truyền hình, nhưng kém thời giờ để cho nhau. Nhưng có 2 nguyên tắc mà chúng ta phải quan tâm đến. Trước hết, không một người phụ nữ nào cần phải tự bào chữa hoặc cho rằng phần đóng góp của họ kém quan trọng vì người ấy tuân tùy với các nỗ lực của mình để dạy dỗ nuôi dưỡng con cái. Không có một điều gì quan trọng trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng hơn là việc dạy dỗ và nuôi dưỡng con cái. Thứ hai, chúng ta phải thận trọng, đừng nên phán đoán hoặc cho rằng các chị em phụ nữ thiếu can đảm nếu họ quyết định đi làm việc ở ngoài đời. Chúng ta ít khi nào thông hiểu hoặc thấy rõ hoàn cảnh của người khác. Vợ chồng phải thành tâm hợp ý với nhau qua lời nguyện cầu và phải hiểu rằng Họ chịu trách nhiệm đối với Thượng Đế về các quyết định của họ. Với các chị em là những người tận tâm, đơn chiếc, vì bất cứ lý do nào đó, vì tiên tri đã nói rõ rằng có nhiều người đã sẵn sàng giúp đỡ các chị em. Chúa cũng như giáo hội của Ngài luôn lưu tâm đến các chị em. Tôi hy vọng rằng các thánh hữu ngày sau sẽ luôn đứng đầu trong việc tạo ra một môi trường và việc làm thuận lợi và thích nghi cho những người nam lẫn người nữ trong trách nhiệm của họ làm cha mẹ. Hỡi các chị em phụ nữ độc thân, dũng cảm và trung tín, hãy biết rằng chúng tôi yêu thương và biết ơn các chị em, cùng cam đoan với các chị em rằng không có một phước lành vĩnh cửu nào sẽ bị giữ lại khỏi tay các chị. Những người phụ nữ tiền phong phi thường, chị Emily Woodmans đã viết lời nói các chị trong Sion. Chị đã quả quyết rằng việc làm của các thiên sứ được ban cho các phụ nữ. Điều này đã được mô tả là việc làm theo mệnh lệnh trực tiếp của Cha Thiên Thượng là điều cao quý và đây là ân tứ mà các chị em có quyền thỉnh cầu. Các chị em phụ nữ thân mến, chúng tôi yêu thương và khâm phục các chị em. Chúng tôi biết ơn sự phục vụ của các chị em trong vương quốc của Cha Thiên Thượng. Các chị em thật sự là những người phi thường. Tôi đặc biệt biết ơn các phụ nữ trong cuộc sống của tôi. Tôi làm chứng về sự xác nhận của sự chuộc tội, sự thiên tính của Đấng Cứu Rỗi và sự phục hồi của giáo hội của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.